thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận là anh Lam Sơn, là một chiến sĩ nhảy dù đến từ Paris, hiện đang có mặt tại phòng thu âm của đài. Anh Lam Sơn đã cùng với thiếu tá Đoàn Phương Hải thực hiện cuốn phim Máu lửa Charlie sẽ được trình chiếu tại Houston vào 12 giờ trưa thứ bảy tuần này ở Diamond Club số 6292 đường Willcrest. Ngày hôm qua cũng trong chương trình Vấn đề hôm nay, anh Lam Sơn đã trình bày sơ lược về bộ phim Máu lửa Charlie, và để thực hiện cuốn phim này, anh đã phải tìm hiểu, tra cứu kỹ càng nhiều tài liệu về cuộc chiến Việt Nam cũng như các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì thế, tôi muốn mời anh đến đài một lần nữa để anh nói về các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến chống lại sự xâm lăng tàn bạo của Cộng sản Bắc Việt. Trước hết, chúng tôi xin kính chào anh Lam Sơn. Rất vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc hội luận hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào cuộc nói chuyện, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của đài đang theo dõi cuộc nói chuyện này của chúng ta, thưa anh.
Dạ, thưa tôi, Lam Sơn đội 19, mũ đỏ 112, tiểu đoàn 11 nhảy dù. Xin kính chào tất quý thính giả đài Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa anh Lam Sơn, nói về những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thuộc nhiều binh chủng khác nhau, trước tiên có lẽ phải nói tới những cái động lực đã thúc đẩy các thanh niên Việt Nam nhập ngũ để trở thành những cái chiến sĩ bảo vệ đất nước, là những người có thể sẽ phải hy sinh rất là nhiều, phải chấp nhận nhiều gian khổ và có khi phải mất mạng để đền nợ nước. Thưa anh Lam Sơn, những động lực đã thúc đẩy các thanh niên Việt Nam trở thành chiến sĩ là gì ạ?
Dạ, thưa anh là quý thưa quý khán giả, thì tôi xin được nói về cái câu hỏi này đó, thì tôi xin đưa cá nhân tôi để làm một ví dụ.
Dạ vâng.
Vâng. Thì thực sự ra đó, cuộc dấn thân vào trở thành một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nó có nhiều suy nghĩ khác nhau và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những người họ nhận thức ra được, vì chúng ta phải hiểu rằng là trong một cái giai đoạn cái cuộc chiến của Việt Nam nó kéo dài suốt 21 năm đó, thì tất cả những thanh niên ở cái lứa tuổi phải sắp chuẩn bị hoặc là đã đến cái lứa tuổi lên đường nhập ngũ, và có một số đã ý thức ra được cái bổn phận và trách nhiệm của họ đối với quê hương đất nước, thì họ đi tình nguyện, họ đến với chọn cho mình một cái quân binh chủng mà họ ưa thích. Đó là cái trường hợp họ ý thức. Có những trường hợp họ phải vì vấn đề học vấn cho nên họ muốn tiến xa hơn trên con đường học vấn, cho nên cái việc mà gia nhập quân đội đối với họ nó còn chỉ là một cái bước. Khi mà con đường học vấn của họ không thành công thì họ phải làm một cái bổn phận giống như tất cả bao nhiêu những người khác ở trong một đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh. Còn nói về một số những người thanh niên kém may mắn hơn, họ không trong con đường học vấn, họ không có thành đạt, thì nếu họ ý thức được thì mình phải hiểu rằng là trong thời chiến thì Việt Nam của chúng ta có một cái chế độ quân dịch, tức là từ 18 tuổi anh phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Cái bổn phận của một người công dân là phải trình diện để mà nhập ngũ. Đó, mình nói là
lúc đó làm gọi là làm lược giải cá nhân đó, phải không?
Dạ, dạ, là phải trình diện nhập ngũ. Nhưng có một số những người họ lo sợ về chiến tranh, mình không nói rằng là họ hèn nhát, nhưng mà con người thì đứng trước cuộc chiến và nhìn thấy những cái
gian khổ chết chóc.
Gian khổ và những cái chết chóc trong lúc mà khi còn họ còn là một thanh niên mà ở ngồi ghế nhà trường hay là chưa vào nhập ngũ, thì cái đó nó làm cho họ chùn bước. Cái điều đó mình không tránh khỏi là cũng có những điều đó, tôi cũng có. Nhưng cũng có những người họ thành công trên con đường học vấn, nhưng mà họ lại không tiếp tục cái con đường học vấn. Họ muốn tiến thân bằng con đường binh nghiệp. Thì những người đó ít nhiều chăng nữa thì đó là một cái lý tưởng của một thanh niên. Mình nói rằng là lý tưởng của một số thanh niên thì họ đã chọn cái con đường binh nghiệp để làm con đường mà sẽ tiến thân trong tương lai. Đó, cho nên họ sẵn sàng rời ghế nhà trường để mà họ chọn một cái con đường, họ để chọn con đường binh nghiệp. Thì cũng có một số thanh niên, mặc dù là mình nói rằng là ở cái tuổi 18 họ phải trình diễn nhập ngũ theo cái luật pháp của một cái quốc gia trong thời chiến, thì nhưng họ lại mặc dù là chưa đến tuổi, ở cái tuổi mình nói là 17 tuổi là bắt đầu họ đã muốn, là lý do là một phần có một số những người có thể rằng là trong cái tiềm thức và trong cái ý thức của họ, cái việc mà trở thành một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ chưa có được chín mùi trong cái ý thức hệ của cuộc chiến, hoặc là ở trong một cái nhìn về một chiều hướng chính trị nó rõ nét hơn. Nhưng mà vì họ yêu cái đời lính, họ nhìn cái sự hào hùng, là những người thợ nhìn thấy những quân nhân mũ đỏ mũ nâu, rồi những người lính không quân, rồi những cái gì đó, họ thích đi mây về gió, họ thích tang bồng. Đó là một cái lý tưởng, cũng là một cái lý tưởng sống của một người thanh niên khi lớn lên, ở cái tuổi mới lớn, mới trưởng, sắp sửa là bước vào cái tuổi trưởng thành. Đó thì họ luôn luôn họ vẽ ra cho họ một cái hình tượng mà phải sống hùng, sống hào hùng. Thì thưa anh, đó là hầu như tất cả đến với quân đội nó có nhiều cái suy nghĩ khác nhau và nhiều cái lý do khác nhau. Đó, có những người đến với quân đội vì những cái lý do, những hoàn cảnh. Ở đây là tôi xin được nói thật sự là tôi ở trong quân đội 6 năm, tôi sống với tất cả những đời lính mà tôi đã chọn cho nó là cái con đường của tôi, mà tôi cảm thấy tôi hãnh diện cho đến ngày hôm nay, là tôi đã cái sự mà hy sinh cái tuổi trẻ của tôi á, nó không có uổng phí. Và tôi cảm thấy rằng là trong suốt 6 năm tôi phục vụ quê hương đất nước, rất là phải nói rằng là mặc dù 6 năm lần bị thương, nhưng mà lần nào tôi cũng lo sợ là mình sẽ bị giải ngũ để trở thành một người tàn phế, thì cái điều đó là tôi không chấp nhận. Mình nói rằng đó là một cái ý tưởng mà kiên quyết của tôi. Cho nên là tôi, cái thời gian tôi 6 năm trong quân đội là suốt 5 năm từ đoàn 11 nhảy dù. Thì thưa với anh là qua những cái khía cạnh đó đó, thì bất cứ từ lý do nào, từ nguyên nhân nào, mà cái chính ở đây á, là mình phải lấy rằng là cái nếp sống và cái sự suy nghĩ nó chỉ là ban đầu của một người thanh niên mới lớn. Nhưng mà khi vào trong quân đội đó, thì từng loại quân binh chủng họ có cái sự huấn luyện khác nhau về những cái chuyên môn và những kỹ năng và những cái khả năng tác chiến của họ, hay là phục vụ trong quân đội của họ, nó khác nhau. Thì như tôi, bản thân tôi đó, thì khi tôi trở vào thành một quân nhân mà thuộc của sư đoàn nhảy dù, thì phải nói rằng là qua một cái sự huấn luyện phải nói rằng là rất kỹ và rất là chu đáo, phải nói rằng là tôi có thể nói rằng đó là một cái lò luyện thép. Nó luyện tôi từ một cái thằng mà thanh niên mà gọi như là trói gà không chặt, chỉ biết là ngày hai buổi đến trường thôi, nó trở thành một cái con người cứng rắn mạnh mẽ. Và cái kỷ luật của quân đội ấy, nó tôi luyện con người của mình để trở thành một quân nhân. Mà phải nói rằng là với sư đoàn nhảy dù, họ đào tạo những quân nhân thì phải nói rằng là những quân nhân chuyên nghiệp cho chính cho trong cái cuộc chiến Việt Nam. Tôi phải nói rằng là như vậy. Hầu như tất cả những người dấn thân vào trong binh chủng nhảy dù sau một năm phục vụ, họ có thể nói rằng là họ trở thành những người lính professional.
Yeah. Thế còn cái tinh thần yêu nước có lẽ khởi đầu thì khi mà gia nhập vào quân đội đó thì họ cái lòng yêu nước đó nó cũng chưa có nhiều, nhưng mà khi mà được huấn luyện rồi, khi mà phải đối diện với quân thù, đối diện với những kẻ xâm lăng, thì lúc đó cái ý thức mà phải bảo vệ đất nước, phải chiến đấu chống lại kẻ thù, thì lúc đó cái tinh thần yêu nước nó bắt đầu nó có càng ngày càng nhen nhúm và càng ngày càng mạnh lên, phải không anh?
Vâng, thưa anh, cái điều đó rất là chính xác. Là thứ nhất là sao? Cái tinh thần mà chiến đấu á, khi mà họ phục vụ vào, khi mà phải nói rằng là khi cuộc chiến là bắt đầu nổ ra đó, thì khi họ phải chạm đối diện với quân thù và phải tiêu diệt, phải quyết chí là tiêu diệt bằng quân thù, bằng tất cả những cái vũ khí mà họ đã được quân đội trang bị cho họ, những đơn vị mà họ phục vụ đó trang bị cho họ đó, thì tôi nghĩ rằng là cái ý chí đó và cái sự mà can đảm hoặc là cái sự chấp nhận cái sự hy sinh của họ đó, thì tôi nghĩ rằng là cái điều yếu tố chính là cái sự kỷ luật của quân đội là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sự tài giỏi và cái sự quyết tâm của người chỉ huy là quan trọng, là cái chìa khóa để mà hung đúc cái sự hy sinh và cái sự dũng cảm chiến đấu của người lính. Đó là do cấp chỉ huy, cái yếu tố của cấp chỉ huy nó rất là quan trọng. Vì một người lính đơn phương một mình, họ không thể nào mà phải nói rằng là một mình họ, cái suy nghĩ của họ là họ phải chiến đấu trong cái sự dũng cảm của họ. Nếu không có một người chỉ huy giỏi và nếu không có một người chỉ huy biết thúc đẩy cái tinh thần của họ, chiến đấu của họ. Còn cái việc khi mà là mình nói rằng là cái tinh thần yêu nước nó mang một cái yếu tố chính trị, đó là một cái việc khác của mỗi con người. Nhưng mà khi trong cuộc chiến á, thì họ làm bổn phận của một người lính, và cái việc tuân lệnh của cấp trên và cái việc thi hành những cái trách nhiệm mà họ đã được giao phó, thì nó nằm trong một cái yếu tố về nói về mặt về quân sự, thì nó nằm về một cái yếu tố bổn phận và trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây nó gồm không bao gồm của một người lính, mà nó bao gồm từ theo cả một cái hệ thống trong quân đội, là từ cấp cao, từ những cấp sư đoàn, cấp lữ đoàn và cấp binh đoàn, cho đến cấp những cấp đại đội, những tiểu đội, và cho đến từng cá nhân một, thì nó đi theo cả một cái hệ thống như vậy. Nếu mà cái hệ thống chỉ huy mà không giỏi thì người lính có giỏi cũng chẳng có làm được gì cả hết.
Vâng, tôi thấy rằng cái cấp chỉ huy cũng rất là quan trọng, nhất là nếu mà cấp chỉ huy họ sống gương mẫu, họ biểu lộ cái tinh thần anh dũng của họ, thì cái điều đó, cái gương của họ rất là dễ ảnh hưởng tới những cái thuộc cấp của họ, và cũng dễ làm cho những cái chiến sĩ ở dưới cấp, dưới ở phía dưới của họ cũng trở nên anh dũng tương tự giống như họ. Phải nói là cái gương nó rất là quan trọng. Vâng, thưa anh, cái bộ phim Máu Lửa Charlie đó, thì trong đó có cái từ máu lửa. Hai từ đó nói lên những cái khó khăn, gian khổ và nguy hiểm mà chắc chắn là bộ phim phải diễn tả. Nhân đây đó thì xin anh hãy nói về những cái khó khăn, gian khổ mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải đối diện trong cái cuộc đời làm lính của mình, thôi.
Dạ vâng, thì thưa với anh là tôi xin nói là nhìn lại cái khóa cá nhân của tôi tham chiến và tôi nhập ngũ trong cái giai đoạn mà nói rằng là cục chín của Việt Nam từ năm 1970 cho đến năm 1975, đó là cái giai đoạn mà khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam. Cho nên hầu như những cuộc, những mặt trận lớn tôi đều có tham dự. Và cho nên là tôi hiểu rằng là anh có thể nói rằng là những cái từ mà tôi đã dùng là khốc liệt nhất thì đã được nhà văn Phan Nhật Nam đã từng miêu tả dưới một cái danh xưng gọi là mùa hè đỏ lửa. Thì anh đã hiểu rồi đấy, rằng là và chúng ta thấy là chiến trường của Việt Nam mình lúc bấy giờ là phải nói rằng là kể cả hai phía đều dùng hết tất cả những kỹ năng và những khả năng chiến đấu của mình và dùng hết tất cả những phương tiện chiến tranh của mình có trong tay để mà tiêu diệt lẫn nhau. Thì cái điều đó thì anh có thấy rằng là cái sự khốc liệt của chiến tranh đó, nó như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là đối với bom đạn thì nếu mà một ngày á, mà anh có thể là hứng chịu cả ngàn quả đạn pháo vào trên đầu mình đó, và anh sẽ thấy rằng là cái sự kinh khủng của nó như thế nào. Và anh thấy những gầm, tiếng gầm thét của những phi cơ, mà anh có thể thấy mặc dầu những phi cơ đã lao xuống và chút bom lên trên đầu địch, nhưng anh có thể có cái cảm giác rằng là anh đã, cái quả bom nó đã đang chút trên đầu của anh. Thì anh thấy rằng là dưới một cái khoảng cách như vậy đó, thì anh thấy rằng đó là cái sự khủng khiếp của chiến tranh khi nó hai bên giao chiến nhau nó như thế nào. Và anh thấy rằng là với những phương tiện về từ không quân cho đến bộ binh và những phương tiện chiến tranh, là anh thấy rằng là họ sử cả hai bên đều sử dụng hết hết gọi là công suất và mình nói rằng là của mình có, để mà thứ nhất là giữ vững được để mình được tồn tại và địch phải bị tiêu diệt. Đó là cái mà thì tôi ngay vào cho anh là chữ máu ở đây là anh biết rằng là cuộc chiến Charlie là chúng tôi phải để lại rất nhiều đồng đội của mình trên đỉnh Charlie. Và trong cái cuộc chiến này không những chỉ có tiểu đoàn 11 nhảy dù không, mà là còn có những đơn vị bạn, kể cả những không quân Việt Nam đã yểm trợ chúng tôi trong những phi vụ mà tiếp tế hoặc là tải thương. Việt Nam Cộng Hòa có thể nói rằng là không có thể dùng giống như một đám cháy, mà phải nói rằng nó là một cái núi lửa. Anh có thể tưởng tượng nó là như vậy. Thì anh biết rằng nó là với hàng tấn bom của B-52 chút xuống và cả hàng ngàn quả đạn của Đại Bác mỗi một ngày như vậy, mà trong suốt 2 tuần lễ, thì anh có thể tưởng tượng nó như thế nào. Đó, thì và chưa kể là những sự yểm trợ pháo binh của đơn vị bạn, các đơn vị bạn của phía Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi anh có thể tưởng tượng rằng là một cái cây, những ngọn đồi xanh tươi chỉ sau chừng 1 tuần lễ chiến đấu nó trở thành một cái ngọn đồi trọc, thì anh có thể tưởng tượng được là cái sự tàn khốc của nó như thế nào. Đó, là một con ngọn cỏ không có thể đứng vững được nữa, thì anh có thể tưởng tượng được là cái sự tàn khốc của chiến tranh nó như thế nào. Mà trong đó những con người kể cả hai phía vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Đó là cái điều mà sau cuộc chiến người ta vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
Vâng, thế thì thưa anh, cái cuộc chiến nó kinh khủng như vậy đó. Thế thì trong lúc mà mình tham chiến như vậy thì cái tâm trạng của mình như thế nào? Ở lúc đó có quá sợ hãi hay không? Có muốn lùi bước hay không thưa anh?
Không anh, thưa anh thì cái sự muốn lùi bước thì thứ nhất là cái sự chiến đấu của người lính. Lúc bấy giờ đó, khi mà súng nổ, trước khi chúng tôi lâm trận thì tất cả đều mang một cái tâm trạng lo lắng và cầu nguyện cho cái sự bình an của mình. Như trong cái cuốn phim, tôi đã dùng lại cái lời văn của thiếu tá Đoàn Phương Hải, trưởng ban 3 tiểu đoàn 11 nhảy dù, là anh Nhẫn nhìn sao chơi trên trời để mà cầu nguyện bình an cho đồng đội. Thì tất cả phải nói rằng là chúng tôi, bất cứ mỗi một người đều cầu nguyện theo một cái tôn giáo của mình, là đều có một cái sự lo lắng. Lo lắng không phải là cho mình, và một cái sự lo lắng là kể cho cả người thân của mình. Nhưng mà khi lâm trận rồi đó, thì súng đã bắt đầu nổ rồi đó, thì cái mùi khói súng và tiếng súng và cái sự mà chiến đấu để duy trì cái sự tồn tại của mình đó, nó là một cái ý chí mãnh liệt lắm. À, lúc bây giờ đó là mình phải nghĩ rằng là mình phải tồn tại. Cho nên đó, từ cái ý chí đó đó, nó bắt buộc người lính phải tiêu diệt quân thù. Và cái thứ hai nữa đó là cái ý chí đó, nó do cái tình đồng đội. Ở cái tình đồng đội đó thì lúc mà cùng mà chiến đấu bên nhau đó, thì họ mới có bắt đầu nhìn thấy là người bạn mình vẫn cầm súng chiến đấu, chỉ huy mình vẫn còn ra lệnh, thì cái sự mà hăng say đó nó, và cái sự quyết tâm để mà tiêu diệt cái phía đối phương của mình đó, thì nó rõ nét lắm anh. Thì lúc đó mình phải nói rằng là nó không có một lý do gì để mà người lính phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải tháo lui cả.
Vâng, như vậy thì có thể nói đó là cái sự sợ hãi và lo ngại ấy, nó chỉ xảy ra trước khi tham chiến mà thôi. Còn vâng, một khi mà đã bắt đầu tham chiến rồi đó, thì dường như cái sợ hãi nó biến đi đâu mất, và nó và lúc đó không còn nghĩ gì tới cái sự sợ hãi hay là lùi bước, mà chỉ dường như có một cái lực nào đó nó thúc đẩy mình phải tiến tới và phải chiến thắng thôi, phải không anh?
Vâng, cái đó là một cái mà phải nói rằng là nó rất quan trọng ở trong một cái yếu tố, là tôi chỉ xin được ngắn gọn ở đây bằng một cái ví dụ. Khi mà thiếu tá Lê Văn Mễ cùng với anh em chúng tôi để mà lên tái chiếm cái nhà thờ La Vang đó, thì khi mà cái đại đội của tôi dẫn cái đại đội của tôi được có lệnh là phải đến cái ngã ba Long Hưng ở Quảng Trị, thì trên cái con đường thì đi, thì với cái cảnh đổ nát hoang tàn của cái tỉnh Quảng Trị, thì phải nói rằng là khi mà đã ở trong một cái bìa làng, thì cái trung đội của tôi đó, thì đi theo có một phóng viên quay phim, anh phóng viên đó, tôi không biết là anh ấy làm cho một cái cơ quan truyền thông nào, nhưng mà đi theo cái trung đội của tôi, thì đến một cái bìa ruộng, ruộng khô rồi, ruộng không có nước, cái bờ ruộng đó thì mà đang nằm thì nghe tiếng chiến xa của Việt Cộng, bắt đầu là khoảng 2-3 chiếc chiến xa nó chạy vào. Thì khi nghe tiếng chiến xa như vậy đó, thì Việt Cộng nó thấy thấp thoáng quân mình, thế thì bắt đầu là ở trên đó là đại liên 12 ly 7, nó bắn khiếp lắm, nó bắn ngay trước mặt mình đó, thì anh sẽ nghe cái tiếng nổ của nó là kinh khủng lắm. À, thế thì cái người phóng viên đó cầm cái máy quay phim đứng dậy quay chạy, thì cái phản ứng dây chuyền đó, cái người lính, một cái anh mà một cái người lính trong cái trung đội của tôi, và một cái anh mà phụ xạ thủ đại liên, cái là vội vàng đứng dậy chạy theo cái người mà phóng viên đó. Đó là một cái phản ứng tự nhiên của con người đó. Thì khi lúc đó mới giờ là tôi mới là đứng lên, tôi mới quát lên là tôi chạy theo và tôi bắt quay trở lại. Thì lúc đó nó là mình thấy rõ ràng là cái tinh thần chiến đấu, mà cái ảnh hưởng, cái tác động của cái người mà ở bên cạnh mình đó, nó rất là quan trọng đó. Nó là một cái tác động di truyền. Thì anh có thấy từ đó mình suy luận ra là cái cuộc triệt thoái cao nguyên đó, và là năm 1975 nó là như thế nào, nó đều có một cái sự tác động di truyền cả hết. Cho nên cái yếu tố mà quan trọng đó là của cấp chỉ huy, Đó, cái thành ra là khi mà nó tác động lên người lính và cái tác động của đồng đội chung quanh á, nó cũng rất là quan trọng. Cho nên đó thành ra là đó là những cái yếu tố mà phải nói rằng là bất cứ con người nào ai cũng tham sống sợ chết cả hết, chứ mình không phải là mình đồng da sắt gì cả hết. Thành ra mình không thể nào nói được rằng là ở đó cái yếu tố tinh thần là cái yếu tố quan trọng nhất. Thành ra là cái yếu tố tinh thần nó đừng nó, nếu nó tác động trên bởi một cái sự can đảm, một cái sự mà quyết tâm của chỉ huy, thì người lính họ sẽ quyết tâm cho đến họ chiến đấu đến cùng, chứ không có vấn đề bỏ chạy. Đó, thành ra mình phải hiểu rằng là trong cuộc chiến nó có nhiều những tình huống, từ đó mình luận ra được chiến tranh nó nằm trên nhiều khía cạnh về tâm lý, nó cũng nằm ở trong là một trong những cái yếu tố để quyết định cái sự thành bại trong chiến trường. Thưa
vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi với anh Lam Sơn, một chiến sĩ nhảy dù đến từ Paris, hiện đang có mặt tại phòng thu âm của đài. Anh Lam Sơn là người đã cùng với cựu thiếu tá Đoàn Phương Hải thực hiện cái cuốn phim Máu Lửa Charlie sẽ được trình chiếu tại Houston vào 12 giờ trưa thứ bảy tuần này ở Diamond Club số 6292 đường Wilcrest. Vâng, thưa anh, làm lính thì thưa anh Lam Sơn, làm lính thì chắc chắn là phải đối diện với nhiều cái khó khăn gian khổ, nhất là những cái ngày phải chiến đấu ở ngoài mặt trận. Như anh vừa mới diễn tả một cách rất là sống động và thuyết phục. Vâng, thế còn cái nỗi khổ của những cái người thân của họ ở nhà, như là vợ con, cha mẹ, là những cái người thân yêu nhất của họ, những cái nỗi khổ đó có được diễn tả ở trong cái phim Máu Lửa Charlie của anh hay không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh, đó là tôi trong cái phim Máu Lửa Charlie đó, là tôi muốn đưa khán giả để nhìn lại toàn bộ của cái cuộc chiến của Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Thì trong đó đó nó miêu tả hết từ mọi khía cạnh, là chúng ta thấy rằng là cái nỗi khổ ở trong đó, cái người phụ nữ mà đầu tiên đó, phải hiểu rằng đó là chị Năm, tức là phu nhân của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo. Đó là một cái mà chúng ta phải nhìn trong một khía cạnh đó. Và chúng ta thấy rằng là tôi đã cố tình tôi đưa cái bài thơ của con của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, là đưa cái bài thơ của cháu vào trong phim, để chúng ta thấy rằng là những ai cũng có gia đình. Như một số tôi thì trong lúc đó thì tôi là độc thân, nhưng mà tôi cảm nhận ra được những người lính có gia đình, là tôi hàng ngày, vì cái căn cứ của cái hậu cứ của tiểu đoàn 11 nhảy dù đó, là trước khi anh vào trong hậu cứ của tiểu đoàn 11 nhảy dù, nó là hậu cứ luôn của lữ đoàn 2 nhảy dù, và truyền tin pháo binh tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù cũng là ở chung một căn cứ với chúng tôi. Cho nên nó muốn bước qua đó, đó chúng tôi vào đó, thì hàng ngày nếu mà chúng tôi còn ở hậu cứ đó, là muốn về trại của mình đó, là phải bước đi ngang cái trại gia binh. Cái trại gia binh ở hai bên cái từ căn cổng căn cứ bước vào, thì hàng ngày chúng tôi nhìn thấy những người vợ lính và những gia đình quân nhân họ sống ở trong cái trại gia binh đó. Thì mỗi một khi có chiến trận về đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nó cái cảnh tượng mà có những người phụ nữ phải rời khỏi cái căn nhà của mình đã sống ở đó vì lý do sau khi người chồng đã tử trận, thì có một số thì đã quyết định trở về quê quán, và họ phải sau khi đã được chính phủ đã cho những cái hưởng những cái quyền lợi, và khi có chồng tử trận với một số tiền là đã được ấn định bởi cái luật của quân đội, thì họ đã trở về quê quán, hoặc là họ phải nhìn những cái cảnh những người phụ nữ mà với khăn tang trên đầu rồi đi lên trèo lên những chiếc xe GMC để chạy qua nghĩa trang của quân đội Biên Hòa để mà nhận xác chồng mình. Thì mình phải thấy rằng là qua những cái cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng là chiến tranh nó không phải chỉ mang đi những người lính, nhưng mà luôn cả tâm hồn của những người quả phụ còn rất trẻ, và mang đi một cái niềm thương yêu của một người con đối với một người cha đó. Thì mình thấy rằng là mặc dù mà những người con nó còn rất là trẻ thơ, nhưng mà tôi đã mượn cái hình ảnh của một đứa trẻ đã khóc cha ở ngay ngôi mộ trong cái ngày mà tiễn biệt cha về cái nơi an nghỉ ngàn thu tại nghĩa trang quân đội. Thì thưa với anh rằng đó là những cái hình ảnh mà tôi muốn nói nhấn mạnh đến cho mọi người. Chiến tranh nó không phải chỉ riêng đối với người lính cục ngã trên chiến trường, mà nó còn bất cả biết bao nhiêu cái cảnh mà chúng ta thấy rằng là ngay trong phim, chúng ta thấy rằng là cái người lính tử sĩ đã trong cái lễ mà hạ huyệt của anh ta, thì có cả người mẹ đó, lẫn người vợ và lẫn người con. Đó là một cái hình ảnh mà tiêu biểu tôi muốn nhấn mạnh, nói rằng là trên toàn cuộc chiến của miền Nam Việt Nam mình đó, những cái hy sinh và những cái mất mát đó không chỉ riêng cho người lính và còn kể cả gia đình và thân nhân của họ.
Vâng, tôi cứ tưởng tượng cái nỗi khổ của một cái người vợ chẳng hạn, của khi mà người yêu của mình, người chồng của mình đang phải chiến đấu ở ngoài mặt trận, và bà ấy cứ tưởng tượng là người chồng của mình đang phải đau khổ như thế nào, đang phải nguy hiểm như thế nào, và bà ấy cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng, sợ sệt đủ mọi thứ. Thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là lúc đó cái người đang ở chiến trường đó, họ không có cảm thấy đau khổ, họ sợ, họ tại vì lúc đó thì họ chỉ nghĩ tới trách nhiệm và bổn phận và cái sự tồn tại của mình thôi, cho nên là họ không có cảm thấy đau khổ lúc đó. Nhưng mà cái người vợ đau khổ về tinh thần của người phụ nữ thì nhiều khi tôi lại cảm thấy xúc động hơn, không biết tại sao.
Thì thưa với anh là tôi cũng phải nói rằng là có một lần khi mà chúng tôi tham dự cái cuộc hành quân mà ra tái chiếm Quảng Trị đó, thì khi chúng tôi đánh vào căn cứ Bạc Ba Ra, thì cái một người trung sĩ, đó là trung sĩ Nhất Thơm, là một trung đội phó của trung đội tôi, thì khi anh ta mà bị thương một viên đạn bắn vào xuyên từ cổ lên cho tới miệng á, chỗ đi ra ngoài khỏi miệng á, thì cái điều cuối cùng, cái điều mà đầu tiên mà anh ta nói với tôi đó là nói rằng là anh cởi giùm tôi cái đồng hồ anh cầm về cho vợ tôi, và chỉ là coi như là 4 tiếng đồng hồ sau thì anh ta chết. Đó là một cái hình ảnh mà nó nói rằng là cái người lính khi mà còn độc thân, bản thân tôi á, thì có một lần trong một cái dao thông hào, tôi nhận một trái lựu đạn chảy nó liệng vào ngay trong cái dao thông hào của tôi. Thì cái điều đầu tiên của tôi á, là tôi nói là mẹ ơi con chết rồi, vì tôi không có vợ, không có con. Cái câu đầu tiên của tôi nói là mẹ ơi con chết rồi, và tôi úp mặt vào tường, là may là quả lựu đạn chảy nó không nổ. Và tôi nhảy lên chỉ trong tích tắc, chỉ tôi nói là một phần của giây đồng hồ là tôi tỉnh người và tôi nhìn thấy rằng là quả lựu đạn nó không nổ, trái lựu đạn nó không nổ, và tôi nhảy lên và tôi thấy rằng đó là những người. Thì từ đó đó tôi niệm ra đó, thì một người lính có gia đình đó, cái điều đầu tiên nhất đó, mà khi mà họ cảm thấy rằng đó là họ đã phải hy sinh rồi đó, thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến vợ con của họ. Còn những người độc thân như tôi đó, để cái câu đầu tiên đó, là nghĩ đến cái sự suy nghĩ đầu tiên nhất đó, và tôi 2 lần bị thương là tôi đều có sự suy nghĩ đó, là tôi nghĩ ngay về người mẹ của mình, chứ ít có người nào, và tôi hỏi tất cả rất là nhiều người cũng đều nói với tôi, đồng đội của mình cũng nói là họ nghĩ về mẹ nhiều nhất, chứ còn không ít ai nghĩ rằng là đến bố của mình cả ấy. À, cái điều đó thì tôi nói rằng là cái nó là một cái yếu tố tâm lý và một cái mình phải nói rằng nó đi vào trong tiềm thức của mỗi một người. Và vì cũng giống như một người có gia đình, thì cái điều bất cứ đi đâu và bất cứ ở nơi nào, cái điều đầu tiên họ suy nghĩ là đến vợ và con của họ. Thì qua cái hình ảnh của trung sĩ Thơm trao cho tôi, bảo tôi cởi cái đồng hồ ra dùng để cầm về cho vợ của anh ta. Đó, thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái sự tự nhiên của con người, thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì mọi người thường được nghe ở trên các đài phát thanh những cái bài hát về tình huynh đệ chi binh. Tình cảm ấy thắm thiết như thế nào anh? Anh có thể kể một trường hợp cụ thể mà chính anh là nhân chứng hay không ạ?
Dạ vâng, thì cái tình huynh đệ chi binh á, thì thứ nhất tôi nói ở ngoài chiến trường là cái tình huynh đệ chi binh là như thế nào, là nó phản ánh rất là rõ ràng là tất cả những anh em quân nhân các cấp họ phải sống với nhau hàng ngày, họ phải ở chung với nhau một chiếc giao thông hào, họ phải ăn uống với nhau, họ phải ngủ bên cạnh nhau. Đó, thì tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày, thì có những lúc mà chúng tôi không lâm trận, thì có những lúc thảnh thơi nghỉ ngơi, rồi chúng tôi chia sẻ với nhau những cái niềm vui qua canh bạc. Đó, mình nói như vậy, qua cái nồi chè nấu bằng thùng đạn. Đó, mình nói như vậy. Đó, thì mình nói là nó thực sự như vậy. Chẳng hạn như là bắt với nhau được một con treo, con mễn hay có gì đó, một con thú rừng này nọ rồi đó, chúng tôi cùng làm, cùng ăn, cùng chia với nhau. Cái đời sống hàng ngày đọc cho nhau nghe những cái lá thư của gia đình gửi ra, hay là bạn gái, hay là bồ bịch hay cái gì đó, hay là những điều chúng tôi tưởng tượng với nhau. Có những anh mà gọi như là họ thuộc chuyện trưởng, tôi nói như vậy đó, chuyện trưởng mà họ thuộc từng trang một, họ đọc cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà mình nói như vậy, như chuyện Kim Dung hay là mình nói như vậy đó. Thì đó là những cái mà tôi nói rằng là hoặc hát cho nhau nghe những bài hát mà họ không thể có điều kiện để mà nghe ca sĩ hát trực tiếp được đó. Cho nên đó, những người lính đã trở thành những người ca sĩ bất đắc chỉ, mà tôi nói rằng là không có ai hát hay và hát có hồn bằng người lính. Điều đó tôi dám khẳng định là như vậy, không ai hát hay và hát có hồn bằng người lính. Chỉ có người lính mới diễn tả được hết cái cảm xúc của nhạc sĩ qua những cái bài nhạc viết về lính. Mà cái điều đó đó thì tôi thưa với anh, ở Việt Nam mình bây giờ đó bắt đầu là chúng ta thấy rằng là cái dòng nhạc lính của trước năm 1975 nó đã bắt đầu xâm chiếm vào tâm hồn của những người trẻ hôm nay. Và những cái điều tôi khẳng định với anh rằng là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam phải hát nhạc vàng trước năm 1975. Nhưng mà tôi nói vàng đây tức là cờ vàng, chứ họ không có hát nhạc đỏ tức là cờ đỏ. Và điều đó chúng ta đã không bất chiến tự nhiên thành. À.
Dạ vâng. Tôi cũng là một cái người đấu tranh, nhưng mà sau 1975 thì tôi cũng nhận thấy rằng là sau khi mà mình trở thành một cái người đấu tranh á, thế thì mình thấy cái đồng đội của mình á, nó là một cái gì rất là thân thiết, và người ta có thể hy sinh sống chết thay cho nhau, hay là ngồi tù thay cho nhau được. Tôi đoán là trong cái thời đối với những cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì họ có thể đối với anh em ruột mình thì nhiều khi chưa chắc thì mình đã có thể hy sinh mạng sống cho nhau, nhưng mà đối với những cái người bạn mà cùng sống chết với nhau, nhất là ở chiến trường, thì có thể người ta cũng có thể hy sinh thay cho nhau được, phải không anh?
Vâng, thưa anh rằng là cái sự mà hy sinh thay cho nhau đó là khi mà trong cái cơn mà hoạn nạn, thì mình phải nói rằng là trong cái cơn mà bi biến bất cùng như vậy thì tất cả ai cũng đều hiểu rằng bên cạnh mình không có ai, mình không có vợ con, mình không có cha mẹ, không có ai hết. Thì tất cả đều còn từ cái tình đồng đội thương yêu nhau đó, thì gắn bó với nhau đó, thì nó sẽ tạo ra cái tình thương. Và từ cái tình thương đó thì tôi kể một nói ra một điều như thế này, là tôi cũng xin nhắc lại một cái điều thế này, nó thể hiện tôi có một người anh đó là một thượng sĩ về phía truyền tin đó. Thì anh ấy là ở trong cái trại gia binh, thì anh đã coi tôi như là một người em, và anh phục vụ cho trung đội truyền tin của truyền tin cho lữ đoàn 2 nhảy dù. Thì anh ấy là khi mà chúng tôi đóng quân ở ở Quảng Trị đó, thì từ căn cứ Nọ Thần, và anh ấy mang cho tôi lội, tức là đi suốt cả một buổi đêm từ 5 giờ chiều mà cho đến 9 giờ tối, để anh cầm cho tôi một cái cây thuốc lá cắt tăng và một cái lon ruốc mà do vợ anh ấy làm từ cho chị làm ở trại gia binh gửi ra, mà anh đã chia sẻ với tôi bằng một cái lon gigo mà thịt xào xả ớt đó. Thì tôi thấy rằng là qua đó đó, khi mà con người ta mà sống mà có cái tình thương với nhau và cùng cảm mến nhau được đó, thì nó có thể nói rằng là hơn cả anh em ruột trong nhà đó. Thì đó là một điều tôi dùng mượn qua cái những cái gì mà trải nghiệm của cá nhân mình để mà có thể là đưa đến cho anh những cái câu trả lời, và cho đến quý thính giả được hiểu rằng là cái đời sống mà cái tình huynh đệ trong quân ngũ nó kinh khiếp lắm. Mà không những như vậy mà sau này cũng vậy. Thì qua cuốn phim thì tôi muốn đưa mọi người đến hiểu thấy cái tình huynh đệ, và sau khi cuộc chiến đã tàn thì nó cũng có những điều mà chúng ta phải nhìn thấy rằng là qua cái chết của bác sĩ Tô Phạm Liệu, thì tất cả các anh em từ khắp nơi đã không quản ngại đường xa mà họ vẫn đến để mà tôi tiếc rằng là với cá nhân tôi không thực hiện được cái điều đó, thì cũng là cái điều mà tôi thấy là buồn và tiếc nuối.
Thưa anh, cái thời giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi.
Vâng,
chúng tôi rất là vui, rất là, và đồng thời cũng xin cảm ơn anh đã nhận lời tham dự cái cuộc hội luận ngày hôm nay.
Dạ vâng, vâng. Xin cảm ơn anh.
Vâng, bây giờ thì trước khi từ giã, chúc anh thành công trong cái việc mà trình chiếu cái cuốn phim này, và sẽ được các người dân đồng hương Houston ở đây sẽ ủng hộ.
Dạ. Hết mình. Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào quý thính giả.
Vâng, cũng xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng.